Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Anh Vũ, Đức Tâm, Trọng Thành và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2017. Bắc Kinh cử phái viên cao cấp đến làm việc với chính quyền Donald Trump. Người dân Romania kêu gọi châu Âu ủng hộ cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Hòa đàm về Syria tại Geneva bế tắc. Mỗi ngày một sự kiện, mọi chú ý đổ dồn vào Mỹ tại kỳ họp Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Kính thưa quý vị, hôm nay Trung Quốc cử phái viên cao cấp nhất đến Hoa Kỳ. Chuyến công du được cho là một động thái của Bắc Kinh muốn sưởi ấm mối quan hệ với Washington sau hàng loạt công kích của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào Trung Quốc, anh Vũ cho biết cụ thể.
Tối hôm qua, hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã loan báo Ủy viên Quốc vụ Viện phụ trách đối ngoại Dương Khiết Trì có chuyến công du Mỹ trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một quan chức cao cấp nhất chính quyền Bắc Kinh kể từ khi ông Donald Trump bước vào Nhà Trắng hôm 20 tháng Giêng vừa qua. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới đang cố gắng xích lại gần nhau sau những lạnh nhạt do các phát biểu của Tổng thống Trump về quan hệ làm ăn với Trung Quốc cũng như về quan hệ với Đài Loan. Tân Hoa Xã còn dẫn lời một chuyên gia về quan hệ quốc tế của Trung Quốc nhận định chuyến đi của ông Dương Khiết Trì có thể còn nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, hãng tin Trung Quốc không đưa chi tiết cụ thể nào về chuyến thăm Mỹ của ông Dương Khiết Trì. Bản tin của Tân Hoa Xã chỉ cho biết chung chung là cố vấn Dương Khiết Trì sẽ hội đàm với các quan chức cao cấp của Mỹ về các quan hệ song phương vì lợi ích chung. Thông tin cũng không cho biết đặc sứ Trung Quốc có được Tổng thống Donald Trump tiếp hay không.
Còn tại Hàn Quốc, hôm nay Văn phòng quyền Tổng thống Hwang Kyo-an cho biết là cuộc điều tra đặc biệt về vụ hối mại quyền thuế liên quan đến bà Park Geun-hye sẽ không được kéo dài thêm thời hạn. Đại diện của Ủy ban điều tra đặc biệt lấy làm tiếc về quyết định của quyền Tổng thống vì cho rằng Ủy ban không có đủ thời gian cần thiết để làm tốt công việc của mình. Ngày 9 tháng 12 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc với đa số áp đảo đã bỏ phiếu phế truất Tổng thống. Bà Park Geun-hye bị cáo buộc liên quan đến vụ hối mại quyền thuế để cho một người bạn thân giữ vai trò cố vấn, gây áp lực buộc các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp tài chính cho các quỹ phục vụ ý đồ chính trị riêng của bà. Trong khi đó, bà Park Geun-hye hôm nay từ chối ra tòa bảo hiến để điều trần về vụ việc. Theo thông tín viên Frederic Ojardias ở Seoul, thì tình hình tại Hàn Quốc càng trở nên căng thẳng.
Les divisions nationales s'aggravent en Corée du Sud. Samedi, des centaines.
Mâu thuẫn chia rẽ trên phạm vi toàn quốc ngày càng trầm trọng tại Hàn Quốc. Hôm thứ Bảy, 25 tháng 2, hàng trăm ngàn người ủng hộ và chống Tổng thống Park Geun-hye đã tuần hành trên đường phố Seoul. Hai cuộc biểu tình ủng hộ và chống này chỉ cách nhau có vài trăm mét. Bất chấp các bằng chứng được thu thập ngày càng nhiều, phe ủng hộ Tổng thống tố cáo đó là những chứng cứ tạo dựng, những thông tin sai lệch được đồn thổi bởi các phương tiện truyền thông không trung thực. Họ còn cáo buộc phe chống Tổng thống là làm việc cho kẻ thù, tức là Bắc Triều Tiên. Về phần mình, Tổng thống Park Geun-hye bác bỏ lệnh của Tòa Bảo Hiến triệu tập bà đến phiên điều trần cuối cùng diễn ra ngày hôm nay. Các luật sư của Tổng thống Park Geun-hye cho biết là bà sẽ ra một tuyên bố bằng văn bản. Trong vòng hai tuần tới, Tòa Bảo Hiến sẽ phải ra quyết định có chấp nhận hoặc bác bỏ việc phế truất bà Park Geun-hye hay không. Thế nhưng, tranh cãi giữa phe chống và ủng hộ ngày càng quyết liệt, thô bạo, đến mức một số nhà quan sát tỏ ra lo ngại. Do vậy, trong một bài xã luận, nhật báo Yonggang nêu câu hỏi, phải chăng phe thua cuộc sẽ chấp nhận phán quyết của tòa? Tờ báo còn đề cập đến nguy cơ hỗn loạn chính trị xảy ra do việc bác bỏ quyết định của tòa.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Vụ ám sát Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un có thêm tình tiết mới. Hôm nay một số nghị sĩ Hàn Quốc được các cơ quan tình báo nước này thông tin cho rằng vụ ám sát trên là do Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên tổ chức. Trong số 8 người bị tình nghi, có 4 người thuộc Bộ Nội vụ và 2 người thuộc Bộ Ngoại giao nước này. Cả Hàn Quốc và Hoa Kỳ cáo buộc Bình Nhưỡng đứng sau vụ ám sát Kim Jong Nam. Về thời sự Đông Nam Á, trong cuộc chiến bài trừ ma túy tại Philippines, hôm nay ông Ronald de la Rosa, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Philippines tuyên bố với báo giới rằng cảnh sát đã sẵn sàng và sớm trở lại đường phố, nếu không những kết quả đã đạt được sẽ trở nên vô nghĩa. Ngày 31 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Duterte đã ra lệnh cho cảnh sát rút khỏi cuộc chiến chống ma túy sau khi bị lên án gay gắt kể từ khi hàng nghìn người chết vào cuối năm 2016. về phần thượng nghị sĩ Leila de Lima, một nhà đối lập với chính sách bài trừ ma túy của Tổng thống Duterte, bị bắt giữ từ ngày 24 tháng 2 vừa qua. Hôm nay bà đã gửi đơn lên tòa án tối cao để yêu cầu hủy lệnh bắt bà sau một tòa án ở Manila ban hành và đòi được trả tự do. Hôm qua, khoảng 5.000 người tiếp tục biểu tình ở thủ đô Bucharest. Đây là cuộc biểu tình lần thứ 27. Ngoài các khẩu hiệu chống tham nhũng, đòi chính phủ phải từ chức, những người biểu tình còn mang cờ Liên hiệp châu Âu và kêu gọi Bruxelles lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Từ thủ đô Romani, thông tín viên Benjamin Ribou tường trình.
Message inédit ce dimanche à Bucarest devant le siège du gouvernement. Cette fois, les manifestants.
Những người biểu tình trước trụ sở chính phủ ở Bucharest đã đưa ra một thông điệp chưa từng thấy. Họ gắn cuộc đấu tranh chống tham nhũng với việc nước Romania là thành viên của Liên hiệp châu Âu. Hơn 5.000 người biểu tình ở thủ đô với các khẩu hiệu nhỏ được chiếu sáng bằng điện thoại di động. Anh Nitu và vợ đã chuẩn bị bờ lá cờ châu Âu vài phút trước đó. Anh nói, dường như những người đứng đầu chính phủ hiện nay tìm mọi cách để đưa Romania ra khỏi Liên hiệp châu Âu, và điều này làm chúng tôi lo ngại. Đừng nghĩ là tôi thích đi biểu tình vào tối chủ nhật, tôi thích ở nhà hơn. Đề cao các giá trị của châu Âu và coi đó là bức thành lũy ngăn chặn một tầng lớp chính trị tham nhũng. Đó là mong muốn của phong trào biểu tình trước nguy cơ số người tham dự ngày càng ít đi. Thế nhưng theo một người biểu tình, thì người dân Romania xuống đường vì ham muốn có công lý. Họ biểu tình để bảo vệ các nguyên tắc, và đặc biệt là nguyên tắc tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người mong muốn được sống trong một xã hội có văn hóa, trong đó những ai vi phạm pháp luật và tham nhũng thì phải bị trừng trị. Từ vài ngày qua, cuộc biểu tình thường diễn ra vào tối chủ nhật ở quảng trường Thắng Lợi, thủ đô Bucharest, huy động được ít người tham gia hơn, cho dù vai trò của châu Âu có được nhắc đến. Tuy nhiên, mọi hành động của chính phủ đều được theo dõi sát sao, và chỉ cần có một sự chệch choạc nào đó thì làn sóng phản đối sẽ tái bùng phát.
Benjamin Ribou, Bucharest, RFI.
Còn tại Đức, Bộ Nội vụ nước này ngày hôm nay cho biết trong năm 2016 có tới 3.500 vụ tấn công nhắm vào người tị nạn và nhập cư. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày có 10 vụ. Theo AFP, chính phủ Đức đã ra thông cáo cực lực lên án những hành vi bạo động nói trên. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault tường trình.
Gần 10 vụ tấn công mỗi ngày, đó là bản tổng kết của Bộ Nội vụ Đức về tình hình trong năm 2016. Tổng cộng trong năm ngoái có 3.500 vụ bạo hành nhắm vào những người đang xin hoặc đã có quy chế tị nạn. Các vụ tấn công này làm 560 người bị thương, trong đó có 43 trẻ em. Trước năm 2016, cảnh sát Đức không làm thống kê riêng biệt về những trường hợp này. Do vậy, số liệu thống kê được công bố ngày hôm qua không cho phép thấy được phải chăng tình trạng bạo lực gia tăng kể từ khi người tị nạn ồ ạt tới Đức với gần 900.000 người trong năm 2015. Ngoài các vụ bạo hành nhắm vào người nhập cư và tị nạn, cần phải tính tới các vụ tấn công vào những trung tâm đón tiếp người nhập cư, nhắm vào cả các tổ chức nhân đạo hoặc các nhân viên thiện nguyện giúp đỡ người nhập cư. Trong bản tổng kết u ám về tình hình năm ngoái cũng có một điểm son, lạc quan. Các số liệu thống kê cho thấy là số vụ bạo lực đã giảm trong quý 4 năm ngoái và tạo hy vọng là xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm nay.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Về cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra tại Pháp, cử tri của Đảng Xanh, Le Vert, đã thông qua quyết định liên danh với ứng viên của Đảng Xã hội Benoît Hamon trong cuộc đua vào Điện Élysée. Riêng ông Jean-Luc Mélenchon, ứng viên của phong trào cực tả nước Pháp bất khuất, quyết định không liên minh với cánh tả và tiếp tục ra tranh cử độc lập. Bên phía Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia, một người thân cận của ứng viên Tổng thống Marine Le Pen đã bị truy tố hôm thứ Bảy vừa qua vì bị tình nghi cho Đảng Mặt trận Quốc gia vay tiền thông qua công ty truyền thông của ông trong các đợt bầu cử cấp địa phương và châu Âu vào năm 2014 và cấp vùng vào năm 2015. Điều này hoàn toàn bị luật pháp nghiêm cấm. Dù bị lôi kéo vào các cuộc điều tra tư pháp, theo kết quả thăm dò gần đây nhất, ứng viên cực hữu Marine Le Pen vẫn nhận được ý định bỏ phiếu cao nhất ở vòng 1, vượt qua ứng viên của Đảng Những Người Cộng Hòa François Fillon và ứng viên phong trào tiến bước Emmanuel Macron. Về thời sự Trung Đông, cuộc đàm phán về Syria tại Geneva dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc vẫn bế tắc. Thông tín viên Jeremy Lange cho biết tình hình tại Geneva.
Ce ne sont pas les conférences de presse qui manquent à Genève, non, c'est...
Hoàn toàn không thiếu các cuộc họp báo tại Genève, nhưng cái thiếu vắng thực sự là nội dung họp báo. Các cuộc đàm phán về Syria chính thức bắt đầu ngày 23 tháng 2 và từ đó đến nay không hề đạt được kết quả nào. Các bên tham gia đều đã áp dụng nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết này đề cập đến 3 điểm: thành lập một chính phủ có thể lãnh đạo đất nước, tổ chức bầu cử tự do và soạn thảo một hiến pháp mới cho Syria. Thế nhưng các bên tham gia còn chưa xác định được là có thương lượng trực tiếp với nhau hay là thông qua đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc làm trung gian. Phe đối lập lẽ ra phải thống nhất với nhau, lập một phái đoàn duy nhất khi đến dự vòng đàm phán. Thế nhưng cuối cùng phe đối lập lại chia thành ba nhóm nhỏ, riêng rẽ, và trong số này có hai nhóm được Nga ủng hộ. Thế rồi lại xảy ra vụ khủng bố tự sát nhắm vào cơ quan tình báo của chính quyền ở Homs, và các bên liên quan lại tranh cãi đổ lỗi cho nhau. Như vậy, viễn cảnh giải quyết cuộc xung đột còn rất xa vời. Không một ai biết là cuộc đàm phán sẽ kéo dài đến lúc nào. Thế nhưng có ít cơ may là các cuộc thương lượng được tiếp tục trong tuần này vì một lý do đơn giản. Tất cả các khách sạn tại Geneva không còn chỗ vì có hội chợ triển lãm xe hơi. Hòa bình tại Syria cứ đợi đấy.
Jérémy Lange, Genève, RFI.
Tại Mỹ, sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm người tị nạn và công dân bảy nước đa số theo đạo Hồi nhập cảnh vào Mỹ, tuy bị đình chỉ áp dụng nhưng vẫn gây ra những hệ lụy. Việc kiểm soát nhập cảnh tại các sân bay Mỹ được tăng cường. Sử gia Henri Rousseau, người Pháp do Thái, sinh tại Ai Cập, được mời đến dự một hội nghị ở Texas ngày 22 tháng 2 vừa qua, đã bị giữ tại sân bay Houston gần 10 tiếng. Trước đó, con trai của võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali mang hộ chiếu Mỹ khi tới Florida cũng đã bị giữ lại để thẩm vấn trong nhiều giờ. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pouté cho biết thêm thông tin về vụ này.
Muhammad Ali Jr. và mẹ là bà Camacho Ali, người vợ thứ hai của võ sĩ huyền thoại, từ Jamaica tới sân bay Fort Lauderdale. Theo một trong những người bạn của gia đình, ông Chris Martini, đồng thời cũng là luật sư, thì hai người đã bị giữ lại tại sân bay vì họ có tên Ả Rập. Ba mẹ có tấm ảnh chụp bên cạnh nhà vô địch quyền Anh thì được thả, nhưng Muhammad Ali Jr. thì bị một quan chức phụ trách nhập cư thẩm vấn rất lâu, như tại sao anh lại có tên như vậy, anh có phải là người Hồi giáo hay không? Và khi Muhammad Ali Jr. trả lời rằng anh là người Hồi giáo, thì cuộc thẩm vấn đã được kéo dài thêm. Vị quan chức Mỹ muốn biết thêm về tôn giáo của anh và nơi sinh của anh. Con trai của Muhammad Ali sinh ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 1972 và có hộ chiếu Mỹ. Bà Camacho Ali và con trai thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới và chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Theo luật sư, gia đình Ali chắc chắn là nạn nhân của chính sách mới của chính quyền Donald Trump tìm cách cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Luật sư Chris Martini tuyên bố đây là trường hợp điển hình của chính sách kỳ thị theo tôn giáo và sắc tộc. Sự cố này báo hiệu tình trạng lo âu của số đông người Hồi giáo sinh sống tại Hoa Kỳ.
Jean-Louis Pouté, Washington, RFI.
Lo ngại tình trạng kỳ thị chủng tộc tại Hoa Kỳ, ngày mai Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar sẽ công du Mỹ sau vụ xả súng tại một quán bar ở bang Kansas khiến một người chết và một người bị thương, mà cả hai nạn nhân đều là người Ấn Độ do bị lầm là người gốc Trung Đông. Chuyến công du nhằm mục đích thảo luận mở rộng quan hệ song phương, đồng thời yêu cầu tăng cường an ninh cho cộng đồng người Ấn ở Hoa Kỳ. Hàng năm, có vài nghìn người Ấn Độ đến Mỹ học tập và làm việc, vì vậy cuộc xả súng vào tuần trước đã khiến cộng đồng người Ấn xúc động. Theo một quan chức ngoại giao Ấn Độ, Ngoại trưởng Jai Shankar có thể sẽ đề cập đến quyết định hạn chế visa loại H-1B. Đây là loại thị thực cho phép lao động trên lãnh thổ Mỹ và là con đường dẫn đến thung lũng Silicon của nhiều kỹ sư Ấn Độ. Hàng năm, Washington cấp khoảng 85.000 thị thực loại H-1B, trong đó một phần lớn được cấp cho các doanh nghiệp Ấn Độ có trụ sở tại Mỹ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Sau đây là phần tin ngắn.
Tổ chức Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf tại Philippines đã hành quyết con tin người Đức. Hôm nay, theo trang SIT Intelligence Group, chuyên theo dõi các website Hồi giáo cực đoan, thì một đoạn video được tung lên mạng cho thấy một thành viên của Abu Sayyaf đã dùng dao giết con tin người Đức 70 tuổi, bị bắt cóc vào năm ngoái, còn người vợ bị bắn chết trên chiếc du thuyền mùa của hai người ở phía nam Philippines. Chính phủ Philippines từng nhận được nhiều báo cáo cho rằng con tin người Đức đã bị sát hại. Trước đó, tổ chức chuyên bắt cóc con tin này đã đòi khoản tiền chuộc 560.000 euro để thả con tin.
Vẫn liên quan đến Philippines, Bộ trưởng Thương mại mới của Trung Quốc, ông Trung Sơn sẽ đến Manila ngày 7 tháng 3 tới đây. Thông tin trên được Đại sứ Philippines tại Trung Quốc cho biết trong một diễn đàn thương mại và đầu tư Trung Quốc-Philippines. Nhân chuyến công du này, khoảng 40 hợp đồng kinh tế và du lịch trị giá nhiều tỷ đô la sẽ được ký kết, trong đó có một số dự án có thể được bắt đầu trước cuối năm nay. Trước đó, phía Trung Quốc bất ngờ hủy chuyến công du của Bộ trưởng Thương mại, lúc đó là ông Cao Hổ Thành, và không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Theo báo chí Philippines, lý do hoãn chuyến công du của người tiền nhiệm là vì vấn đề bổ nhiệm nhân sự mới của chính phủ Trung Quốc, chứ không phải do những lời phát biểu của Ngoại trưởng Philippines liên quan đến việc Trung Quốc tăng cường quân sự hóa ở Biển Đông.
Còn tại Indonesia, theo chính quyền nước này, một người đàn ông được cho là thuộc một nhóm thánh chiến có liên hệ mật thiết với tổ chức nhà nước Hồi giáo đã cho nổ một quả bom tự tạo trong một tòa nhà công sở ở Bandung, thủ phủ của đảo Java. Vụ đánh bom không gây thương tích nào, nhưng thủ phạm ngay sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ sau một cuộc đọ súng.
Hôm nay, Thái Lan khởi công xây đài hỏa táng quốc vương Bhumibol. Công trình được xây cách hoàng cung không xa, và buổi lễ khởi công được tiến hành trong tiếng kinh cầu của các nhà sư, cùng với sự có mặt của các nhà lãnh đạo thuộc chính quyền quân sự. Chính giữa công trình là dàn hỏa thiêu cao 50 mét, tượng trưng cho đỉnh Meru, mà theo Phật giáo là ngọn núi, trung tâm của vũ trụ. Lễ hỏa táng được dự kiến diễn ra tại quảng trường Sanam Luang vào tháng 10 hoặc tháng 11 sau đúng một năm quốc tang, song chưa có ngày cụ thể. Dù chưa công bố ngân sách dành cho buổi lễ, nhưng chính quyền quân sự dự tính chi vài triệu euro cho sự kiện quan trọng này.
Còn tại Iraq, chiến dịch tái chiếm Mosul từ phía Tây vẫn tiếp tục. Quân đội chính phủ hôm nay đã chiếm một cái cầu bắc qua sông Tigris để có thể phối hợp với cánh quân bên phần đông thành phố. Đây là một trong năm cây cầu bắc ngang con sông chia Mosul làm hai phần. Hầu hết các cây cầu này đã bị liên quân không kích hoặc quân thanh chiến phá hỏng khi co về phía tây thành phố. Quân đội chính phủ đã sửa chữa tạm thời để nối mạch tiếp viện cho chiến trường. Trong khi đó, ở châu Âu, trước tình hình chiến sự miền đông Ukraine có nguy cơ bùng phát rộng hôm qua, Hoa Kỳ kêu gọi Nga và các lực lượng ly khai miền đông do họ hỗ trợ tôn trọng ngay lập tức lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ hôm 20 tháng 2.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, mọi chú ý đổ dồn vào Mỹ tại kỳ họp Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
Hôm nay, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bắt đầu kỳ họp thường niên kéo dài hơn một tuần. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Hoa Kỳ. Trong bối cảnh chính quyền Donald Trump đang gây không ít lo ngại ngờ vực xung quanh những cam kết của Washington với định chế quốc tế bảo vệ nhân quyền này. Trong phiên họp năm nay, đại diện 47 quốc gia tham gia Hội đồng Nhân quyền sẽ bàn thảo nhiều về tình hình nhân quyền ở Syria, Bắc Triều Tiên, Miến Điện, hay về các chủ đề liên quan đến việc đối xử với di dân, tự do, tín ngưỡng, v.v. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận về các chủ đề như vậy chưa phải là tâm điểm chú ý của giới quan sát. Kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh gần đây đang có nhiều tiếng nói cất lên chỉ trích các biện pháp mới của chính quyền Mỹ trong nhiều lĩnh vực nhân quyền, đó là sắc lệnh chống nhập cư với những người chuyển giới và đồng tính của Tổng thống Donald Trump. Trong tuần, đại diện của Mỹ ở Hội đồng sẽ có bài phát biểu đầu tiên từ khi ông Trump làm Tổng thống. Người ta đang chờ xem lập trường mới của Mỹ về vấn đề quyền và vai trò của Mỹ trong cơ quan Liên Hiệp Quốc về lĩnh vực nhân quyền sẽ ra sao. Ông John Fisher thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đánh giá, xin trích, dưới các chính quyền trước đây, Hoa Kỳ đã đóng một vai trò quan trọng từ khi gia nhập hội đồng, thậm chí trong một số sáng kiến chủ chốt, Mỹ còn đóng vai trò lãnh đạo. Trước kỳ họp hàng năm của Hội đồng Nhân quyền hôm nay, vấn đề Washington rút ra khỏi hội đồng đã được đề cập đến trong nhiều cuộc họp tại Nhà Trắng. Một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định vấn đề tính hữu ích của một định chế như vậy và sự cần thiết có mặt của Hoa Kỳ trong tổ chức đó đang được đặt ra bàn luận. Theo trang mạng thông tin của Mỹ, Politico, Donald Trump có thể dự tính rút Mỹ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì cho rằng định chế bảo vệ nhân quyền này đã hành động không công bằng với Israel và nhắm mắt làm ngơ trước các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc hay Ả Rập Xê Út, hai nước thành viên của Hội đồng. Các tuyên bố của ông Trump về nhân quyền cho đến giờ vẫn không nhiều và không mấy gây sốc mạnh như thường thấy ở các vấn đề khác. Nhưng giới bảo vệ nhân quyền vẫn thấy cần có sự hiện diện tích cực của Mỹ ở hội đồng để thúc đẩy các mục tiêu quan trọng, đôi khi đó cũng có thể là những mục tiêu được định hướng chính trị. Gần đây, nhiều tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền Mỹ đã gửi một bức thư tới Ngoại trưởng Rex Tillerson đề nghị Mỹ không nên ngãng ra khỏi tổ chức quốc tế này. Các tổ chức trên khẳng định vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền đã giúp thúc đẩy quyền lợi và giá trị của đất nước chúng ta, vẫn gắn với hàng loạt các ưu tiên trong lĩnh vực nhân quyền. Không phải lần đầu tiên Mỹ buông lơi lĩnh vực nhân quyền, chính quyền Bush năm 2006 đã từng rút khỏi hội đồng, và phải đến năm 2009 chính quyền Obama mới đưa Mỹ quay trở lại. Đến lúc này, Hoa Kỳ vẫn chưa bổ nhiệm đại sứ mới ở Hội đồng. Dưới chính quyền Trump, viễn ảnh Mỹ cắt giảm đóng góp vào ngân sách hoạt động của Liên Hợp Quốc càng trở nên thực tế, cũng như không có gì bảo đảm Washington sẽ tham gia tích cực hơn vào Hội đồng Nhân quyền.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo hôm nay do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Ngư dân Nghệ An muốn được chia tiền đền bù trong vụ công ty Formosa gây ô nhiễm biển, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao hàng tuần. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung, lễ trao giải Oscar 2017 biến thành diễn đàn chống Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Có thể nói là lễ trao giải điện ảnh Mỹ Oscar hôm qua đã đi vào lịch sử như là lễ trao giải mang đậm màu sắc chính trị nhất, với nhiều tuyên bố phản đối Tổng thống Donald Trump.
Lễ trao giải ngày hôm qua cũng đi vào lịch sử với một sự lầm lẫn chưa từng có trong việc công bố giải Oscar phim hay nhất.
Nữ diễn viên kỳ cựu Faye Dunaway bên cạnh đồng nghiệp cùng lứa Warren Beatty đã đọc nhầm tên phim được trao giải là La La Land. Toàn bộ ekip làm phim này đã vui mừng bước lên sân khấu, nhưng trong khi các nhà sản xuất phim bắt đầu ngỏ lời cảm ơn, thì một người trên sân khấu báo cho khán giả biết rằng phim được giải thật ra chính là Moonlight. Một trong những nhà sản xuất phim La La Land đã rất lịch thiệp trao lại tượng vàng Oscar cho những người bạn của bộ phim Moonlight. Khỏi cần xem thì ai cũng có thể mường tượng được cảnh lộn xộn trên sân khấu lúc đó. Đoàn làm phim La La Land thất vọng bước xuống, trong khi đoàn làm phim Moonlight phấn khởi bước lên sân khấu nhận giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh Hoa Kỳ và nói chung là của điện ảnh thế giới. Trong cảnh lộn xộn đó, Warren Beatty lúng túng giải thích rằng người ta đã trao nhầm cho ông phong bì, trong đó có tờ giấy ghi tên nữ diễn viên xuất sắc nhất Emma Stone, thủ vai chính trong bộ phim La La Land. Đang lúc còn đang phân vân, ông chuyển tờ giấy này cho Faye Dunaway. Chưa kịp nói gì với nữ diễn viên, thì Dunaway đã đọc ngay tên La La Land. Công ty PricewaterhouseCoopers đặc trách việc tổ chức trao các giải Oscar hôm nay đã ra một thông cáo về sự cố đọc nhầm tên phim hôm qua. Xin lỗi nhóm làm phim La La Land và Moonlight, cũng như hai diễn viên Faye Dunaway và Warren Beatty và khán giả tại lễ trao giải.
Trái ngược hoàn toàn với tính hoành tráng của La La Land, bộ phim đoạt giải Oscar lần này, Moonlight nói về một người đàn ông da đen đồng tính ở một khu phố nghèo của Miami, được quay với một ngân sách rất khiêm tốn, 1,5 triệu đô la, với dàn diễn viên đều là người da đen.
Việc trao giải Oscar cho Moonlight có thể nói là một bước ngoặt trong lịch sử của giải Oscar. Barry Jenkins, 37 tuổi, cũng đã được trao giải về kịch bản chuyển thể, còn diễn viên Mahershala Ali đóng trong phim này thì được nhận giải vai nam phụ xuất sắc nhất. Trong phim Moonlight, ông đóng vai một tay buôn ma túy, nhưng có lòng tốt. Đây cũng là lần đầu tiên một diễn viên Hồi giáo được nhận giải Oscar. Và cũng chính là một người da đen, Viola Davis, đã giành được giải Oscar cho nữ diễn viên đóng vai phụ xuất sắc nhất. Cô thủ vai một người vợ bị xúc phạm trong bộ phim Fences. Với vai diễn này, cô trước đó cũng đã được trao giải Quả Cầu Vàng. Tổng cộng đã có đến 6 người da đen được đề cử tranh giải Oscar lần này, một con số kỷ lục đối với một giải điện ảnh mà cho tới nay vẫn bị chỉ trích là hầu như chỉ toàn vinh danh người da trắng. Trong khi đó, La La Land, một bộ phim ca nhạc kể về chuyện tình giữa một cô gái muốn làm diễn viên và một chàng nhạc sĩ piano, được đề cử trong 14 hạng mục, một con số kỷ lục. Phim này cũng đã đại thắng, gặt hái được đến 6 tượng vàng. Trong đó có giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Damien Chazelle, 32 tuổi, người trẻ nhất trong lịch sử Oscar nhận được giải này. Thủ vai chính trong bộ phim Emma Stone thì được vinh danh với giải nữ diễn viên xuất sắc nhất. Loại đối thủ Pháp Isabelle Huppert, người đã rất hy vọng giành được giải này sau khi được trao giải César, nữ diễn viên xuất sắc nhất, nhờ đóng vai trong phim Elle của đạo diễn Hà Lan Paul Verhoeven. Trong bảng vàng gần đầy ấp của nữ diễn viên Pháp, như vậy là hiện giờ vẫn còn thiếu chữ Oscar. Giải Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay lọt vào tay Casey Affleck, thủ vai chính trong phim Manchester by the Sea. Tác giả và cũng là đạo diễn của phim này, Kenneth Lonergan, thì được vinh danh với giải kịch bản gốc hay nhất. Ngoài các giải chính nói trên, đáng chú ý nhất hôm qua là hai giải Oscar, nhạc phim hay nhất và bài hát trong phim hay nhất đều lọt vào tay nhạc sĩ Justin Hurwitz cho bộ phim La La Land. Một phần thưởng được xem là rất xứng đáng vì anh đã làm sống lại và hiện đại hóa thể loại phim ca nhạc, một thể loại tưởng đã lỗi thời. Có một chuyện hiếm thấy, đó là cả hai bản nhạc của Hurwitz, City of Stars và Audition The Fools Who Dream trong phim La La Land đều đã nằm trong danh sách chung cuộc 5 bài hát được đề cử lần này.
Lễ trao giải Oscar ngày hôm qua cũng đã trao giải phim nói tiếng nước ngoài hay nhất cho tác phẩm đồng sản xuất với Pháp của đạo diễn Iran Asghar Farhadi, nhưng ông đã tẩy chay lễ trao giải lần này để phản đối sắc lệnh nhập cư của Tổng thống Donald Trump tạm ngừng cấp visa cho công dân của 7 nước Hồi giáo, trong đó có Iran.
Ngay vào lúc mở đầu lễ trao giải, người dẫn chương trình Jimmy Kimmel đã gián tiếp nhắc đến Donald Trump với giọng điệu hài hước, nhưng không đả kích trực diện Tổng thống Hoa Kỳ. Ám chỉ sắc lệnh nhập cư của Trump, Kimmel nói, ở Hollywood, chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp người nước ngoài. Anh cũng đã đặc biệt vinh danh nữ diễn viên gạo cội Meryl Streep, người đã chỉ trích kịch liệt Tổng thống Trump tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng đầu tháng Giêng vừa qua. Hôm đó, bà đã kêu gọi giới điện ảnh chống lại chính sách nhập cư và những luận điệu của tân Tổng thống Mỹ. Ngay ngày hôm sau, vị Tổng thống tỷ phú đã phản ứng trên mạng Twitter, xem Meryl Streep là một trong những nữ diễn viên được chấm điểm quá cao của Hollywood. Những người khác thì đã kích thẳng thừng Donald Trump khi lên nhận giải Oscar về hóa trang và làm tóc cho bộ phim Suicide Squad. Đạo diễn mang hai quốc tịch Ý và Anh Alessandro Bertolazzi đã tuyên bố giải này là dành cho tất cả những người nhập cư. Nhiều nhân vật tên tuổi đến dự lễ trao giải Oscar hôm qua đã bước trên thảm đỏ với ruban băng màu xanh lơ bày tỏ sự ủng hộ tổ chức bảo vệ các quyền tự do. Khi lên nhận giải Oscar kịch bản chuyển thể cho phim Moonlight, Barry Jenkins đã ra lời kêu gọi đến tất cả những người có cảm tưởng là không có gương để soi. Ông tuyên bố, chúng tôi ủng hộ quý vị và trong 4 năm tới, chúng tôi sẽ không quên quý vị, ám chỉ đến 4 năm nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump. Ngay cả ông Rich Moore, đồng đạo diễn nhận giải Oscar phim hoạt hình dành cho Utopia, cũng đã nhân dịp này gửi đến khán giả toàn cầu một thông điệp của bộ phim. Lòng khoan dung mạnh hơn là nỗi sợ kẻ khác.
Je t'ai manqué, pourquoi tu me visais? Tous nos échanges coulaient de source, tous nos mélanges cotés en bourse. Tout est brutal, beauté en touche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué, pourquoi tu me disais? Tout est extrême, limité, cône glacée. Idem les vitrines, les pôles opposés. Dans les étoiles ou sous la douche, tout à l'horizontale, nos envies, nos amours, nos héros. Je t'ai manqué.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Kinh cử phái viên cao cấp đến làm việc với chính quyền Donald Trump. Người dân Rumani kêu gọi châu Âu ủng hộ cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Hòa đàm về Syria tại Geneva bế tắc. Mỗi ngày một sự kiện, mọi chú ý đổ dồn vào Mỹ tại kỳ họp Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự và để mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, báo Pháp Le Echo ngày hôm nay dành tựa chặng nhất cho hồ sơ quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ trong lĩnh vực kinh tế.
Bắc Kinh sửa soạn vũ khí đối phó với Thâm. Nửa năm trước kỳ đại hội chuyển giao quyền lực, trong bối cảnh tăng trưởng chững lại, nợ công tăng vọt, căng thẳng với tân chính quyền Thâm gia tăng, Chủ tịch Trung Quốc quyết định bổ nhiệm người thân cận vào nhiều vị trí chủ chốt của nền kinh tế. Việc bổ nhiệm nói trên vừa nhằm để chuẩn bị cho cuộc chiến kinh tế với Mỹ trong những tháng tới, cũng vừa là một bước trung gian cho cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai chính trị của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm Đại hội 19.
Theo chuyên gia Trung Quốc Jean-Jacques Baston, trưởng khoa chính trị học Đại học Baptist Hồng Kông, với các bổ nhiệm này, ông Tập Cận Bình muốn củng cố quyền kiểm soát đối với toàn bộ những đòn bẩy của chính sách kinh tế quốc gia, tăng trưởng giảm tốc và Trump trở thành tổng thống, đòi hỏi một sự kiểm soát tập trung hóa cao độ.
Quốc hội Trung Quốc khai mạc cuối tuần này sẽ phải chấp nhận một tỷ lệ tăng trưởng ở mức 6,5%, thấp hơn năm ngoái và thấp nhất kể từ 26 năm qua. Về mặt tài chính, vấn đề nợ công gia tăng với tốc độ phi mã, đặc biệt là nợ nần của các cấp chính quyền địa phương, là hết sức nan giải với Bắc Kinh trong bối cảnh nhiều định chế quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế đang thúc đẩy Trung Quốc phải hành động kiên quyết. Báo Lezico đặc biệt chú ý đến ba nhân vật mới được bổ nhiệm. Ông Hà Lập Phong, 72 tuổi, lãnh đạo Ủy ban Cải cách và Phát triển Nhà nước. Hà Lập Phong là người từng làm việc cùng Tập Cận Bình trong những năm 1980 khi ông Tập còn là Phó Thị trưởng thành phố Hạ Môn. Ủy ban Cải cách và Phát triển Nhà nước phụ trách các chính sách lớn như kế hoạch kinh tế 5 năm hay chủ trương con đường tơ lụa, một dự án trung tâm trong chiến lược kinh tế và ngoại giao toàn cầu của ông Tập Cận Bình. Tiếng nói của ủy ban này rất quan trọng trong bối cảnh tính bền vững của mô hình tăng trưởng Trung Quốc hiện đang bị thách thức. Tập Cận Bình cũng bổ nhiệm một chiến hữu khác vào cương vị Bộ trưởng Thương mại, ông Trung Sơn, 61 tuổi, từng là người cộng sự lâu năm khi ông Tập còn là bí thư tỉnh Chiết Giang trong những năm 2000. Tân Bộ trưởng Thương mại sẽ phải đối phó với các thương lượng gay go với Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và dân túy dâng lên tại phương Tây và thương mại toàn cầu có chiều hướng chững lại. Nhân vật quan trọng thứ ba được Lezico chú ý là ông Quách Thụ Thành, lãnh đạo cơ quan điều chỉnh ngân hàng, 60 tuổi, người rất có khả năng sẽ trở thành thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc. Ông Quách Thụ Thành từng nổi tiếng là một nhà cải cách kiên cường trong lĩnh vực điều chỉnh các thị trường hối đoái, sẽ phải đối mặt với một lĩnh vực được coi là hết sức khó cải cách, với mức nợ xấu của các ngân hàng rất cao và sự thao túng đáng sợ của hệ thống tín dụng ngầm. Nhìn chung trong lĩnh vực kinh tế, theo chuyên gia kinh tế Pháp Eric Florence, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp về Trung Quốc đương đại tại Hồng Kông, thì Tập Cận Bình đã thiết lập được nhiều nhóm làm việc quy mô nhỏ do ông trực tiếp chủ trì để có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định.
Cũng trong hồ sơ quan hệ Mỹ-Trung, Lezico có bài viết mang tựa đề Đối mặt với các cú đá của Trump, Bắc Kinh im lặng.
Theo nhiều chuyên gia về Trung Quốc, để hiểu chiến lược hành động của giới chính trị Bắc Kinh, cần đọc cuốn Binh Pháp hay Nghệ thuật Chiến tranh của Tôn Tử, rất đề cao thời điểm hành động phù hợp. Bắc Kinh sẽ để cho tân Tổng thống Mỹ tiếp tục thể hiện hết sự hỗn loạn rồi mới ra tay. Một loạt ví dụ có thể thấy những lời lẽ đã đe dọa búa lớn như tuyên bố xem xét thay đổi chính sách với Đài Loan, sẵn sàng ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận với đảo nhân tạo ở Trường Sa, hay lên án chính sách hạ giá đồng nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu, đã chỉ nhận được những phản ứng rất vừa phải, thậm chí là sự im lặng của Bắc Kinh.
Vấn đề Hoa Kỳ, Le Figaro có trình bày nói về tân cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, tướng McMaster, người được ví với vị tướng huyền thoại Patton, tư lệnh lực lượng Mỹ chống quân đội phát xít Đức tại châu Âu trong thời gian Thế chiến thứ hai.
Tướng Basa McMaster, 54 tuổi, từng nổi danh trong hai cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, một người được cấp trên trực tiếp là David Petraeus, từng là tư lệnh quân đội Mỹ tại hai chiến trường này, đánh giá là một chỉ huy xuất sắc, một người lính thực thụ và một anh hùng trong chiến đấu. Trên thực tế, theo Le Figaro, tân cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ vốn là người thường đưa ra những sáng kiến trên thực địa trái ngược với các cấp chỉ huy, đặc biệt là trận chiến thiết giáp 73 Isting chống chế độ Hussein tại Iraq đã đi vào lịch sử quân đội Hoa Kỳ. Cũng tại Iraq vào năm 2005, tướng McMaster đã bình định một cuộc nổi dậy nhờ dựa vào dân chúng địa phương, buộc các binh sĩ phải học tiếng địa phương, phong tục tập quán địa phương. Theo Le Figaro, thì tại Nhà Trắng, tướng McMaster sẽ phải học cách làm việc với các trung tâm quyền lực khác trong chính quyền Trump có vị thế hơn, đặc biệt là cố vấn chiến lược của Tổng thống, ông Stephen Bannon. Theo một chuyên gia quân sự, thì các đồng minh tự nhiên của Viện Cố vấn An ninh Quốc gia này sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, Bộ trưởng Nội vụ Kelly và Ngoại trưởng Tillerson. Về quan hệ Mỹ-Nga, theo Le Figaro, quan điểm của tướng McMaster cho đến nay là chuẩn bị cho các cuộc chiến tương lai quy mô lớn mà nguy cơ bùng nổ là cao nhất kể từ 70 năm nay. Trong đó, đối thủ hàng đầu sẽ là Nga. theo tướng McMaster, nguy cơ chiến tranh với Nga là cao hơn nguy cơ từ tổ chức nhà nước Hồi giáo, Iran, lực lượng nổi dậy Taliban ở Afghanistan và Pakistan hay vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Theo Le Monde, quan điểm của tướng McMaster là không thuận theo chủ trương liên minh với Nga như Tổng thống Donald Trump từng có xu hướng nghĩ đến.
Về tình hình chính trị Nga, Le Figaro giới thiệu bộ phim tài liệu về nhà đối lập nổi tiếng Boris Nemtsov bị ám sát nay đúng 2 năm ngay sát Điện Kremlin.
Chủ nhật vừa qua, tại nhiều thành phố lớn khắp nước Nga đã diễn ra nhiều cuộc tuần hành với hàng nghìn người tham dự để tưởng nhớ nhà đối lập nguyên phó thủ tướng dưới thời Yeltsin. Nhiều cuộc biểu tình trong số đó đã không được chính quyền cho phép nhưng được nhắm mắt làm ngơ. Cũng trong dịp này, bộ phim tài liệu về nhà đối lập mang tựa đề Một con người quá tự do đã được trình chiếu. Nữ đạo diễn Vera Krishevskaya, đồng tác giả bộ phim nhận xét, như điều thường xảy ra ở nước Nga, người ta chỉ nhận ra người anh hùng sau khi họ đã chết. Boris Nemtsov từng được coi là người thừa kế của ông Yeltsin, nhưng ông đã thất bại trong cuộc chiến chống lại các tập đoàn lợi ích chi phối chính quyền Nga. Từ chỗ là một phó thủ tướng, ông đã trở thành nhà đối lập, tham gia vào các cuộc biểu tình đơn độc trên đường phố và thậm chí đã phải vào tù. Vụ sát hại Boris Nemtsov là hồi chuông báo tử cho một thế hệ các nhà tranh đấu. Vào thời điểm ông qua đời, theo một thăm dò dư luận, có đến 40% người Nga thờ ơ với cái chết của ông. Theo một nhà luật học, thì vụ sát hại Boris Nemtsov đã khiến nhiều người sợ hãi và hậu quả của tình trạng này sẽ còn có thể kéo dài. Về bộ phim Một con người quá tự do vừa được công chiếu tại Nga, Le Figaro nhận xét, trái ngược với nhiều lo ngại, phim đã được công chiếu mà không gặp sự cố. Có một trường hợp phim bị đưa ra khỏi chương trình, nhưng được giải thích không phải là do áp lực của Điện Kremlin.
Trở lại nước Pháp, Libération chú ý đến cuộc tranh luận về việc ngành tư pháp có nên tiếp tục phận sự của mình trong các cuộc điều tra nhắm vào hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu trong thời gian tranh cử hay không.
Tờ báo Thiên Tả nhận xét, việc cùng một lúc có hai ứng cử viên là Marine Le Pen và François Fillon đứng trước nguy cơ bị khởi tố là một điều chưa từng có trong lịch sử chính trị Pháp, đặt các thẩm phán vào một vị trí không mấy thuận lợi. Các thẩm phán đang đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục các điều tra với nguy cơ là hành động này có thể gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, hay tôn trọng một thỏa thuận ngầm về việc ngưng điều tra mỗi lần diễn ra tranh cử, nhưng điều này sẽ củng cố một cảm nhận về việc những người có thế lực không bị trừng phạt cho dù phạm pháp. Libération lên án hai ứng cử viên, thái độ hai mặt của bà Marine Le Pen, một mặt ủng hộ cảnh sát và quyền lực nhà nước, nhưng mặt khác không tuân thủ triệu tập của các thẩm phán trong nghi án tham nhũng đang được điều tra. Và ứng cử viên Fillon, thay vì cung cấp các bằng chứng cho thấy mình vô tội, lại kêu gọi dùng thể thức phổ thông đầu phiếu để rửa sạch danh dự bị hoài nố. Cũng về bầu cử Pháp, tờ báo Thiên Hữu Le Figaro quan tâm trước hết đến tình trạng báo động của cánh hữu sau kết quả một thăm dò dư luận mới cho thấy ứng cử viên đối lập François Fillon bị mất 2 điểm, chỉ còn 20% người ủng hộ, tụt xa đằng sau ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron 25 điểm và Marine Le Pen 27 điểm. Le Figaro đặt câu hỏi, phải chăng sẽ là trận chung kết giữa Le Pen và Macron? Và nếu điều này xảy ra, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử không có ứng viên cánh hữu Cộng Hòa hay Đảng Xã hội nào lọt vào vòng 2.
Trong lĩnh vực văn hóa, tờ nhật báo Công giáo La Croix giới thiệu vở nhạc kịch Ulysse trở về được công diễn tại Paris từ ngày mai. Vở diễn do Claudio Monteverdi sáng tác tại Venice cách nay gần 5 thế kỷ.
Đạo diễn vở nhạc kịch, bà Mariam Clément, người Pháp gốc Iran, rất vui sướng khi hai hình tượng huyền thoại cổ đại là Ulysse và người vợ Penelope đã được hóa thân bởi hai giọng ca xuất chúng của nền nhạc kịch đương đại Pháp, Rolando Villazón và Magdalena Cozena.
Tiếp tục chương trình, rồi mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài ngư dân Nghệ An muốn được chia tiền đền bù trong công ty Formosa gây ô nhiễm biển. Thanh Phương thực hiện.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Mặc dù chính quyền Việt Nam đã thông báo sẽ kỷ luật những quan chức chịu trách nhiệm trong vụ công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm biển khiến cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung vào tháng 4 năm ngoái, thế nhưng hồ sơ này tiếp tục gây xáo trộn ở một số địa phương do ngư dân vẫn bất bình về chuyện đền bù thiệt hại cho họ. Ngày 22 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo sẽ xem xét thi hành kỷ luật vì một quan chức bị xem là có những sai phạm trong vụ Formosa Hà Tĩnh gây ô nhiễm biển. Bị xem là chịu trách nhiệm chính trong vụ này là ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Trong số 11 quan chức bị kỷ luật còn có một cựu Bộ trưởng Môi trường, ông Nguyễn Minh Quang. Hiện giờ chưa biết là các quan chức nói trên sẽ bị kỷ luật như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên chính quyền nêu rõ tên tuổi các quan chức chịu trách nhiệm về vụ Formosa 11 tháng sau khi xảy ra vụ này. Qua việc thông báo xem xét kỷ luật các quan chức nói trên, giới lãnh đạo Hà Nội hy vọng sẽ làm dịu phần nào nỗi bất bình của dư luận về vụ Formosa, thảm họa môi trường trầm trọng nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Chính Bộ Môi trường Việt Nam cũng đã nhìn nhận rằng phải mất ít nhất một thập niên nữa môi trường biển của những vùng bị ảnh hưởng mới có thể trở lại như trước. Đây còn là một thảm họa về kinh tế vì nó ảnh hưởng đến đời sống của biết bao ngư dân các tỉnh miền Trung bị ô nhiễm biển. Công ty Formosa Hà Tĩnh đã buộc phải chấp nhận đền bù tổng cộng 500 triệu đô la. Thế nhưng, việc đền bù vẫn chưa được thỏa đáng đối với nhiều ngư dân và họ tiếp tục kiện công ty Formosa Hà Tĩnh. Tháng 9 năm ngoái, ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã nộp đơn kiện Formosa lên Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, nhưng tòa án này sau đó đã trả lại các đơn kiện với lý do là những người khởi kiện không đưa ra được tài liệu, chứng cứ, chứng minh về những thiệt hại thực tế do vụ ô nhiễm Formosa. Ngày 14 tháng 2 vừa qua, hàng trăm ngư dân thuộc giáo xứ Sông Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, dưới sự hướng dẫn của Linh Mục Quản xứ Nguyễn Đình Thục, đã đi đến Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh để nộp đơn kiện công ty Formosa một lần nữa. Nhưng trên đường đi, các ngư dân này đã bị công an tỉnh Nghệ An ngăn cản và đàn áp thô bạo. Hàng chục người đã bị công an đánh đập và bắt giữ. Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh ngày 20 tháng 2 vừa qua đã ra một thông báo lên án vụ đàn áp này là một sự vi phạm nghiêm trọng quyền của con người, quyền công dân đã được Công ước Quốc tế, Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam bảo vệ. Cũng trong ngày 20 tháng 2, Tổ chức Ngân sách Quốc tế đã ra một thông cáo kêu gọi có hành động khẩn cấp về vụ nói trên, đặc biệt yêu cầu chính quyền Việt Nam điều tra và đưa ra tòa những kẻ đã tấn công ngư dân khiếu kiện, yêu cầu chấm dứt việc sách nhiễu những người biểu tình ôn hòa, đồng thời tạo điều kiện cho ngư dân nộp đơn kiện công ty Formosa. Báo chí chính thức thì cho rằng chính giáo dân Quỳnh Lưu đi khiếu kiện đã bị kích động, xúi dục gây mất trật tự công cộng, gây cản trở giao thông, thậm chí một số người bị xem là phần tử quá khích đã ném đá vào lực lượng an ninh buộc họ phải giải tán đám đông, bắt tạm giữ một số người. Thế nhưng trả lời RFI Việt ngữ ngày 24 tháng 2 vừa qua, Linh Mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Sông Ngọc, khẳng định là các ngư dân trên đường đi nộp đơn kiện đã di chuyển rất ôn hòa.
Việc làm của chúng tôi là đúng cả hiến pháp và pháp luật của Việt Nam luôn á. Chúng tôi đi kiện Formosa lý do là bởi vì họ đã xả thải và gây ô nhiễm biển nặng nề và điều đó gây thiệt hại đối với người dân của chúng tôi ở đây là những người làm nghề biển. Và chúng tôi đã gửi đơn yêu cầu chính phủ bồi thường cho chúng tôi sau khi mà chính phủ nhận 500 triệu đô đó. Từ mấy tháng nay chúng tôi chờ thì chính phủ không có trả lời và chính phủ đã ra một cái quyết định bồi thường thiệt hại là chỉ quy định bồi thường thiệt hại cho 4 cái tỉnh ở bên trong là từ Hà Tĩnh trở vào, còn ở ngoài Nghệ An thì không có. Cho nên là người dân họ cảm thấy rất là bức xúc và họ phải đi đòi cái sự công bằng thì họ đã soạn đơn và họ đi kiện. Chúng tôi kiện thì phải vào đến tận Kỳ Anh là bởi vì đó cũng là do pháp luật họ quy định như thế. Gọi là nơi mà có cái thẩm quyền để thụ lý vụ án phải là cái nơi mà tội phạm gây ra tội ác. Thì Kỳ Anh chính là cái nơi mà Formosa ở đó và làm gây ra cái thảm họa. Còn bảo rằng chúng tôi đi đông thì pháp luật Việt Nam cũng quy định cái điều đó, nghĩa là không được khởi kiện tập thể và mọi người phải viết đơn và kiện. 619 hộ gia đình viết đơn kiện thì phải là có ít nhất là 619 người đi nạp đơn kiện. Còn việc chúng tôi đi đó thì chúng tôi đã thuê xe ô tô, nhưng mà công an họ ngăn chặn bằng mọi cách. Vừa dọa dẫm lại vừa là họ làm rất là mạnh, thành ra là chủ xe không thể nào mà đến với chúng tôi để mà có thể đưa dẫn chúng tôi đi được. Tại vì không thuê được ô tô thì chúng tôi phải đi xe máy, và có một số người không có xe máy thì họ phải đi bộ. Và chúng tôi đi rất là ôn hòa, chúng tôi không có gây cản trở giao thông mà chúng tôi cũng không có một hành động nào là bạo lực hết.
Theo báo chí chính thức, thì sau vụ này, Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại cho biết là ban lãnh đạo tỉnh sắp tới sẽ làm việc với Tòa Giám mục để vận động các chức sắc giáo dân trong toàn giáo phận tin tưởng vào chủ trương giải quyết sự cố môi trường biển miền Trung của đảng và nhà nước, không để tái diễn sự việc như ngày 14 tháng 2 vừa qua. Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An cũng cam kết rằng lãnh đạo tỉnh sẵn sàng mời đại diện những người có đơn vào trụ sở tiếp công dân của Ủy ban nhân dân tỉnh để nộp đơn, và bản thân ông sẽ làm trung gian nhận đơn để trực tiếp gửi tới Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, đồng thời theo dõi kết quả xử lý từ phía Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh để truyền tải tới cho công dân thông qua Tòa Giám mục. Vấn đề là không biết đơn kiện của ngư dân sẽ được thụ lý hay không, và nếu được thụ lý thì tòa sẽ giải quyết ra sao. Hiện giờ ngư dân sông Lộc vẫn không chấp nhận việc họ không được chính phủ chi tiền đền bù, bởi vì tuy không nằm ở những vùng biển bị ô nhiễm nặng, họ vẫn bị thiệt hại lây, như giải thích của cha Nguyễn Đình Thục.
Ở Nghệ An, chúng tôi cũng thiệt hại nặng nề giống như nhiều nơi khác, đó là bởi vì khi mà người dân đi đánh bắt về thì hải sản cũng không có bán được. Đã một thời gian rất là dài mấy tháng trời thì họ mất công ăn việc làm và họ phải bán đi những cái chiếc thuyền của họ. Những chiếc thuyền họ phải mua sắm với một cái giá rất là cao, nhưng mà trong cái thời gian đó thì họ phải bán đi với một cái giá rất là rẻ mạt. Đó là cái sự thiệt hại. Ra cho đến bây giờ đó, những chiếc thuyền tuy là còn giữ lại thì cái nghề nghiệp của họ rất là bất ổn và không có thu nhập được như trước đây nữa. Rồi ngoài những người mà đi đánh cá thì những người làm những công việc liên quan, ví dụ làm buôn cá hay làm đá để ướp cá hay máy vá lưới, kể cả những người làm nghề muối, buôn bán cá vân vân, đều là thiệt hại rất là nặng. Cho nên là họ đã đi kiện là bởi vì họ chẳng có nhận được một cái sự bồi thường nào hết.
Tức là mặc dù là cá đánh tại những cái vùng không có bị nhiễm nặng, nhưng mà tại vì do người tiêu dùng trong nước họ nghi ngại, họ không muốn mua những cái cá đó, thành ra là những ngư dân đã không bán được, có phải không ạ?
Dạ, cả một thời gian dài họ chẳng có bán được. Bây giờ tuy là bán được nhưng mà rất là khó khăn, tức là cái số người mà ăn cá biển bây giờ ít lắm, rất là ít. Những người mà có điều kiện cuộc sống một chút thì họ chẳng có dám ăn cá biển, bởi vì họ thừa biết là cá biển là không an toàn. Chẳng biết cá đó bắt từ cái vùng biển nào, bởi vì chính phủ Việt Nam họ vô trách nhiệm trong cái vấn đề quản lý. Thành ra họ không quan tâm là cái cá đó bắt từ cái vùng nào và họ sẵn sàng là cấp phép để cho đi bán. Thậm chí là họ còn khuyến khích những ngư dân ở trong cái vùng mà bị ô nhiễm biển là đi đánh cá, và họ cho những cái giấy chứng nhận rằng là cá sạch, giống như là được cách đây mấy tháng đó. Nhưng mà khi mà họ đem đi kiểm tra thì lại cá đó lại bị nhiễm cái kim loại nặng, và chính vì cái việc làm vô trách nhiệm của họ như thế cho nên là tất cả những người ở những nơi khác cũng đều bị vạ lây, tức là cá đánh bắt được ở những nơi khác em đi bán thì người dân họ cũng nghi ngờ, họ chẳng biết là cái cá này là bắt được ở cái vùng bị ô nhiễm hay là cái vùng không bị ô nhiễm đấy, nên là người ta ngại, người ta không có dám mua cá để bán. Chúng tôi làm theo cái sự hướng dẫn của ban hỗ trợ các nạn nhân ô nhiễm biển do Đức Giám mục Giáo Phận ngài thành lập để hướng dẫn chúng tôi về mặt pháp lý đó, về việc làm hồ sơ, làm đơn kiện rồi hướng dẫn cho chúng tôi đó. Thì chúng tôi đang chờ sự hướng dẫn, nhưng mà họ rất là quyết tâm là bởi vì cái cuộc sống của họ bất ổn, và bây giờ thì họ cần phải đấu tranh để cho có được cái sự công bằng, và điều mà họ mong muốn nhất đó chính là Formosa phải rời khỏi Việt Nam để trả lại cho họ có một cái môi trường trong sạch lành mạnh để cuộc sống và cái nghề nghiệp của họ có được cái sự ổn định.
Phần cuối của chương trình là tạp chí thể thao, tạp chí được phát lại của chương trình hôm trước.
Tạp chí thể thao.
Trong suốt tuần này, dư luận bóng đá tại Việt Nam vẫn chưa hết bức xúc với sự kiện đội bóng Long An bỏ trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ vòng 6 giải vô địch quốc gia V-League 2017 hôm 19 tháng 2 trên sân Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh để phản ứng với trọng tài vì quả phạt đền gây tranh cãi. Xuất phát từ tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư ở phút thứ 81, các cầu thủ cùng ban huấn luyện của câu lạc bộ Long An đã phản ứng quyết liệt bỏ ra ngoài sân. Sau gần 10 phút tranh cãi, các cầu thủ đội khách trở lại sân, nhưng họ chỉ đứng bất động để mặc đối thủ tiếp ghi tiếp 3 bàn nữa. Câu chuyện chỉ có vậy, nhưng cách phản ứng của câu lạc bộ Long An đã gây sốc mạnh cho người hâm mộ và dư luận bóng đá Việt Nam. Báo chí Việt Nam đều gọi chung đó là trò hề, có báo còn gọi hành động của các cầu thủ Long An là một trong những vết nhơ đáng xấu hổ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Chưa hết, không ít các cơ quan truyền thông có tiếng ở nước ngoài như báo The Sun của Anh hay hãng tin AFP của Pháp vốn ít quan tâm đến bóng đá Việt Nam cũng đã đưa tin sự cố diễn ra trên sân Thống Nhất dưới con mắt nhìn đầy ngạc nhiên về một sự kiện kỳ quặc trong bóng đá. Hàng loạt án kỷ luật nặng tay đã được các nhà quản lý bóng đá Việt Nam vội vàng đưa ra sau đó, nhằm vào từ chủ tịch câu lạc bộ, huấn luyện viên cho đến một số cá nhân cầu thủ. Với những nhà chuyên môn có tâm huyết với bóng đá Việt Nam thì màn diễn của câu lạc bộ Long An nói lên nhiều điều, nhưng tựu chung nó bộc lộ sự thiếu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam. một nền bóng đá vốn đã qua 15 năm trên chặng đường chuyên nghiệp hóa. Trở lại với câu chuyện lạ của bóng đá Việt Nam, chương trình thể thao RFI có cuộc trao đổi với chuyên gia Trần Duy Ly, người đã có một thời gian dài tham gia quản lý giải đấu bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam. Chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly, thưa ông, trong tuần sự kiện câu lạc bộ Long An trên sân Thống Nhất vừa qua đã khiến cho dư luận và người hâm mộ hết sức bức xúc, và các hãng truyền thông quốc tế vốn rất ít quan tâm đến bóng đá Việt Nam cũng tỏ ra bất ngờ. Vậy trước hết, ông có suy nghĩ gì về sự cố trên sân Thống Nhất vừa rồi của câu lạc bộ Long An ạ?
Quả thật là tôi hết sức sửng sốt, toàn thể ban lãnh đạo cầu thủ đội bóng Long An đã có cái phản ứng hết sức thái quá. Thì nó phản ứng thứ nhất cái tính nghiệp dư của bóng đá Việt Nam, mặc dù chúng ta đã tiến hành xây dựng cái bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam đã tới hơn 15 năm qua, nhưng cái tính nghiệp dư là gì? Trong cái quá trình thi đấu chúng ta rất khó hình dung là có một đội vì cái phản ứng đối với trọng tài mà bỏ hẳn cuộc trận đấu và có một thái độ rất là phản cảm đối với khán giả, tức là thủ môn thì quay lưng trước cái cú sút phạt đền của đối phương và sau đó là những cái biểu hiện không thi đấu nữa, rất là tiêu cực và làm dư luận hàng triệu người hâm mộ Việt Nam quan tâm đến thể thao là rất là chú ý và rất là phản ứng. Và cái điều này chúng tôi muốn nhấn mạnh là nó bộc lộ cái sự bất cập của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này. Tức là mong muốn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, của những người mà muốn bóng đá Việt Nam phát triển, tiến bộ và tiến với bóng đá chuyên nghiệp thì cần phải có một cái giải đấu mà làm sao nó thể hiện tính khoa học, tính nghiêm túc. Thì ở đây nó ngược lại, rất là thô thiển, rất là khó coi. Chúng tôi nghĩ là cái hiện tượng này trong khoảng một tuần qua, dư luận bóng đá Việt Nam, những người hâm mộ, những huấn luyện viên, những chuyên gia bóng đá cũng rất quan tâm và rất chê trách, và đây là một thể hiện cái sự yếu kém của bóng đá Việt Nam trong cái thời điểm hiện nay.
Sau sự kiện này, trước phản ứng của dư luận thì Liên đoàn bóng đá, những nhà quản lý bóng đá Việt Nam đã có ngay biện pháp kỷ luật, và dư luận cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau về cái biện pháp kỷ luật là cấm thi đấu thủ môn Minh Nhật 2 năm. Vâng, thưa ông, ý kiến của ông thế nào về cái biện pháp kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ạ?
Thì ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra những cái phán quyết như anh đã nêu, mà trong đó là đối với chủ tịch của câu lạc bộ Long An là anh Võ Thành Nhiệm, và đồng thời là đối với những cầu thủ như là thủ môn Minh Nhật hay là đội trưởng Huỳnh Quang Thanh vân vân, thì ở đây kể cả huấn luyện viên Quang Sang, thì qua đó chúng tôi cho rằng là những cái án kỷ luật này mặc dù cũng đã căn cứ rất kỹ vào các cái điều khoản về quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhưng nó còn có bộc lộ là các cái vấn đề mà các chuyên gia bóng đá cũng như những người tìm hiểu cũng thấy là nó chưa thỏa đáng và nó còn bất cập. Thứ nhất là chúng tôi cho rằng là cái việc liên án và kỷ luật cấm tham gia các hoạt động bóng đá của ông chủ tịch câu lạc bộ Long An là Võ Thành Nhiệm, thì cái điều đó chúng ta thấy là hoàn toàn nó cũng phù hợp với bản thân ông Võ Thành Nhiệm, cũng hiểu được cái vấn đề đó và hoàn toàn theo hành. Nhưng cái quan tâm ở đây chúng ta là đối với hai cầu thủ là cầu thủ Huỳnh Quang Thanh là đội trưởng cũng như Minh Nhật, thì ở đây chúng ta cũng cần quan tâm là cái đời sống của cầu thủ bóng đá Việt Nam. Chúng ta đều biết là Minh Nhật là 31 tuổi và Huỳnh Quang Thanh đến 33-34 tuổi, thì ở cái tuổi đó mà bị cấm thi đấu trong thời hạn 2 năm chưa kể cái khoản phạt tiền, tức là chúng ta hiểu về cơ bản là chấm dứt về sự nghiệp bóng đá, thì chúng tôi cho là cái kết luận đó ngoài vấn đề chuyên môn nó còn là vấn đề là ảnh hưởng đến đời sống vì cái thu nhập và cái cuộc sống của cầu thủ, đồng thời là còn không cân đối ở chỗ là những cái quy định đó thì các cái cầu thủ và đội trưởng này những hành vi đó là rất phản cảm và bị phê phán là điều chắc chắn, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần phải phân tích là nó phải được sự bật đèn xanh, tức là được sự đồng ý của ông chủ tịch câu lạc bộ cũng như huấn luyện viên, ban huấn luyện viên đứng ở ngoài sân và có chỉ đạo thì các cầu thủ tham gia. Cho nên nếu như chỉ có cái kỷ luật đơn phương nhìn nhận về cái lỗi của cầu thủ mà chúng ta đều biết là quốc tế, thì những cái hành vi cầu thủ, ví dụ như cái hoạt động như là bán độ hoặc là một cái động tác thô bạo có thể gây cái chấn thương rất nặng đối với đối phương thì mới là được xem xét là cái kỷ luật rất nặng. Thì ở đây vậy, cái hành động phản cảm nhưng nó chỉ là cái biểu hiện là từ chối cái thi đấu do những cái hành vi mà không tán thành những cái quyết định của trọng tài, thì chúng tôi nghĩ là cái cần phải xem xét để có cái án kỷ luật nó phù hợp hơn với một số lượng mà nên treo ở một số trận đấu nó vừa phải. Và đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là trong cái kỷ luật này người ta rất muốn quan tâm là phải xem xét xem cái xử lý của trọng tài Nguyễn Trọng Thư là có chính xác hay không, và cái việc đó nó phải cân đối, bởi vì đã kỷ luật các cái thành viên của đội bóng đá Long An thì cũng phải xem xét những người cầm cân nảy mực là trọng tài hay là những cái quan chức có liên quan nữa. thì như vậy cái án kỷ luật nó mới toàn diện hơn.
Dạ vâng ạ, thưa ông, ông vừa nhắc đến công tác trọng tài, thì ở một góc độ khác của sự cố trên, dư luận cũng đặt nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề trọng tài. Có phải chuyên môn của trọng tài ở V-League kém khiến các cầu thủ coi thường? Vậy thưa ông nhận định thế nào về công tác trọng tài ở V-League ạ?
Đây là một cái điều mà rất đáng tiếc vì tôi cũng có một số năm tham gia vào những cái hoạt động về công tác tổ chức của bóng đá Việt Nam trong các hệ thống, đặc biệt là V-League là cái hệ thống giải cao nhất giải vô địch quốc gia. Thì chúng tôi có thể nói đánh giá là về nhìn chung Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tức là VFF cũng khá là quan tâm đến công tác đào tạo và bồi dưỡng trọng tài. Tức là các trọng tài được chuẩn bị các hệ thống về hiểu biết luật lệ và hàng năm đều có những cái quá trình tập huấn trước giải hoặc là giữa giải. Đồng thời mời các cái giảng viên là những cái trọng tài FIFA của quốc tế, có thể là người Nhật Bản, có thể người Hàn Quốc hoặc là người Malaysia, phối hợp cùng với trọng tài Việt Nam để tập huấn. Và cái công tác kiểm tra từ thể lực cũng như là cái lý thuyết hiểu biết của công tác trọng tài Việt Nam, chúng tôi xem là cũng là được có một sự quan tâm nhất định chứ không phải là bị bỏ bê. Nhưng cái điều cái quan trọng mà chúng ta cần quan tâm trong công tác trọng tài Việt Nam, tức là qua những cái thông tin chính thức hoặc không chính thức, người ta cho rằng trọng tài Việt Nam bị điều phối hoặc là bị có một cái sự thiếu công tâm do những cái quyền lợi lợi ích vật chất của các câu lạc bộ mua chuộc, tức là cái chúng ta nói là tiêu cực. Mà chính tiêu cực đó làm ảnh hưởng đến cái tiếng gọi trọng tài. Cho nên ở một số trường hợp, người ta rất ngờ ngợ khi trọng tài mà xử lý sai, mà người ta cho là nguyên nhân là nó ngoài vấn đề chuyên môn. Bởi vì tôi cũng xin nói thêm đi dư luận là nhiều trọng tài của Việt Nam, ví dụ như trọng tài Võ Minh Chí là trọng tài FIFA và một số trọng tài, khi làm điều hành các cái giải quốc tế của AFC hoặc của FIFA ở khu vực châu Á, thì đã được AFC đánh giá rất là cao là những trọng tài Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tốt. Nhưng đối với Việt Nam khi mà điều hành các giải Việt Nam thì vẫn có những sai sót. Công tác trọng tài ở Việt Nam mặc dù có cố gắng như thế nhưng vẫn không đáp ứng, cho nên khoảng 3-4 giải V-League gần đây thì những trận đấu nhạy cảm ở cuối mùa giải thường là ban tổ chức giải có mời các cái trọng tài người Nhật Bản hoặc là người Thái Lan cũng là trọng tài FIFA sang điều hành. Thì qua các cái giới chuyên môn đánh giá, thực ra các trọng tài này không cao hơn trọng tài Việt Nam, nhưng người ta tin rằng những trọng tài này hoàn toàn công tâm, cho nên là dù thổi thật tốt hoặc là trung bình hoặc là cũng chưa thật cao thì đều được giới hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như là các cầu thủ các đội bóng rất tin tưởng là nếu là trọng tài nước ngoài mà điều hành Việt Nam thì người ta nghĩ tin là không có sự thiên vị. Và cái điều đó là yếu tố quyết định mà chúng tôi muốn nói là công tác trọng tài Việt Nam thì người hâm mộ cũng như các câu lạc bộ rất ngại rằng các trọng tài đã có một cái ý đồ nào khác, cho nên là điều hành nó không được công tâm và người ta gặp thiệt thòi. Cái đánh giá thấp về công tác trọng tài Việt Nam là vì những lý do về tư tưởng nhiều hơn là về chuyên môn.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly.
Vâng, xin chào anh và cảm ơn anh.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI, les voix du monde. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Vừa rồi là chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI ngày 27 tháng 2 năm 2017. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Kinh cử phái viên cao cấp đến làm việc với chính quyền Donald Trump. Người dân Rumani kêu gọi châu Âu ủng hộ cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Hòa đàm về Syria tại Geneva bế tắc. Mỗi ngày một sự kiện, mọi chú ý đang đổ dồn vào Mỹ tại kỳ họp Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài doanh nghiệp Pháp trước thách thức an ninh mạng. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng này do Napafone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.